Kính thưa quý thính giả, và bây giờ là chương trình đọc truyện kỳ thứ 14 của tác phẩm Bà là ai? Một chứng từ của một ký giả tin lành Wayne Wible, tiếp theo chương 21 qua hai giọng đọc của Kim Hà và Nguyệt Nga.
Mừng quá sức, tôi hoàn toàn điên đầu và la to lên là chân tôi đã thẳng rồi. Tôi cứ luôn miệng tạ ơn Chúa Giêsu, tạ ơn Đức Mẹ. Dầu vậy, tôi vẫn chưa chắc hẳn là tôi đã được chữa lành. Người tôi run rẩy, tôi tháo nẹp ra và đứng hẳn lên một mình. Lần thứ nhất không cần ai giúp đỡ, sau nhiều năm bại liệt. Tôi lại nhìn xuống cặp chân, tưởng chừng như chúng là của ai đấy. Sau hết, tôi vô cùng bàng hoàng vì một điều kỳ diệu đã xảy đến cho tôi.
Tôi bước xuống hành lang. Đi xuống hành lang với cặp nạng dưới nách. Khi đến cuối bậc thang, tôi nghĩ, được rồi, nếu tôi được chữa lành thật sự, thì tôi có thể chạy lên cầu thang được. Thế là tôi ném cặp nạng xuống đất và chạy lên rồi chạy xuống cầu thang. Tôi cứ luôn miệng la lên, tạ ơn Chúa. Tôi như người bệnh tâm thần, vừa khóc vừa cười. Thật là quá bất ngờ cho tôi. Tôi tưởng mình cũng giống Thánh Phaolô bị cú sốc làm ngã ngựa.
Cuối cùng, khi đã bình tĩnh đôi chút, tôi quyết định nói với một ai đó, nên tôi gọi điện thoại cho cha xứ của tôi. Nhưng tôi cứ bấm số điện thoại của nhà mình. Đến khi liên lạc được với ngài rồi, tôi nói, cha Bergman ơi, con lành bệnh rồi, con lành rồi, con không còn bị bệnh liệt nữa. Ngài trả lời,
ai đầu dây đó?
Tôi đáp, Rita đây cha ơi, con khỏe rồi, cha không hiểu đâu, con lành bệnh rồi. Rồi sau một lát im lặng, cha nói,
này Rita, cha xin con ngồi xuống, uống vài viên aspirin, rồi gọi bác sĩ, hãy hứa làm theo lời cha nhé. Tôi không biết nói gì hơn, đành cúp máy, rồi gọi cho một người bạn thân đang dạy ở trường Gregory. Chị ấy nhận ra tiếng tôi, nhưng vì giọng tôi hơi khác thường, nên chị ấy tưởng đã có sự gì khủng khiếp nào xảy đến cho tôi. Chị lái xe như bay đến nhà, mà đó là cả một kỳ công, vì nhà chúng tôi ở miền quê. Tôi còn nhớ khi chị ấy đến, tôi đang đứng giữa phòng khách, nhảy lên nhảy xuống, và khi nhận ra điều gì đang xảy ra, cả hai chúng tôi cùng nhảy lên nhảy xuống.
Bạn tôi giúp tôi bình tĩnh lại và nói chúng tôi cần phải tìm gia đình để kể cho họ biết. Vì vậy, chúng tôi tới trại dâu tây. Vì phải đi ngang qua nhà xứ, chúng tôi quyết định ghé lại và cho cha xứ xem tôi đã được chữa lành. Lúc ấy, cha đang ở trong phòng làm việc, và khi trông thấy tôi đứng trước mặt ngài, ngài bàng hoàng chợt hiểu ra sự việc. Cha chỉ biết đăm đăm nhìn tôi và luôn miệng nói,
này Rita, con ngồi xuống đây đi, con đã không sử dụng mấy cơ bắp này từ lâu.
Tôi nói với cha, tôi rất khỏe và cảm thấy như đang trở lại ở tuổi 17.
Rồi chúng tôi đi tới nông trại, nhưng khi đến nơi thì gia đình tôi đã đi về. Thế nên chúng tôi lại phải quay về. Về đến nhà, bạn tôi chạy vào để gọi chồng tôi. Anh chạy ra, mặt tái nhợt như tờ giấy. Anh ấy nghĩ chắc đã có chuyện gì xảy ra, vì chiếc xe con của tôi còn ở đó, còn nạng và nẹp thì vứt tứ tung trong nhà, và chắc là xe cứu thương đã đến mang tôi đi bệnh viện. Tôi nhảy ra khỏi xe và chạy đến với anh. Đứa con gái lớn của tôi chỉ đứng đấy khóc, lặng người đi vì quá nghẹn ngào. Cháu mới 12 tuổi, và hai cháu gái khác, một đứa lên 10 và một đứa lên 7. Từ nhỏ, chúng chỉ luôn thấy tôi là một người tàn tật.
Thật là một cảnh tượng khó diễn tả. Đứa lớn khóc, đứa giữa chỉ đứng đấy miệng há hốc, còn đứa bé nhất nói,
ôi sướng quá, bây giờ mình không phải dọn dẹp nhà cửa nữa.
Rồi nó nói tiếp,
mẹ coi kỳ quá.
Sau một hồi, tất cả chúng tôi đã bình tĩnh lại và định gọi điện cho bác sĩ của tôi. Ngờ đâu, ông ấy đi chơi golf rồi. Hôm sau, tôi trở lại lớp học Kinh Thánh, nhưng tôi không biết phải làm sao với các bạn trong lớp. Nếu tôi nói ra, chắc chắn cả lớp sẽ loạn lên. Vì vậy, tôi quyết định đi vào lớp bằng xe lăn. Tôi thấy hết sức khó chịu khi phải ngồi xe lăn, trong khi mình đã được khỏi bệnh. Sau đó, khi tôi về nhà, chúng tôi đã có thể liên lạc được với bác sĩ của tôi.
Chúng tôi kể hết cho ông nghe. Ông ấy vẫn cứ nói,
chuyện đó không thể có được, không thể xảy ra được, không thể được.
Ông hỏi chồng tôi xem tôi có đi được không. Chồng tôi đáp,
không, cô ấy không đi mà lại chạy nữa.
Bác sĩ yêu cầu chúng tôi đến bệnh viện ngay. Khi chúng tôi đến nơi, tất cả mọi nhân viên đang chờ. Tôi đã đến đó cách nay vài tuần. Họ đều sửng sốt. Bác sĩ của tôi cho đó là một trò đùa, nói tôi là chị em sinh đôi của Rita. Ông liền làm nhiều xét nghiệm thần kinh cho tôi và thấy mọi sự trong tôi đều hoàn hảo. Sau nhiều xét nghiệm mệt nhoài, ông chỉ còn biết ôm tôi mà khóc, rồi hỏi tôi đã làm những gì. Tôi trả lời là tôi chỉ có cầu xin. Bao nhiêu lần? Một lần thôi, nhưng nhiều người đã cầu nguyện cho tôi nhiều năm qua. Rồi ông hỏi tôi đã dùng hết những lời cầu nguyện ấy chưa? Bây giờ còn dư chút nào cho ông không? Thật là tuyệt vời.
Từ khi tôi được chữa lành, nhiều điều trong đời tôi đã thay đổi. Tôi làm chứng về quyền năng của Chúa cho những bệnh nhân khác và cho các nhóm cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu và Mẹ rất thánh của Ngài. Tôi chỉ xin các bạn cầu nguyện cho tôi biết làm thật tốt những gì tôi phải làm. Xin cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho các bạn.
Chúng tôi ngồi đấy, kinh ngạc, bất động. Rồi sau đó, một tràng pháo tay nổi lên như sấm. Câu chuyện của Rita là điểm kết thúc của một kỳ cuối tuần tĩnh tâm thiêng liêng đầy dẫy những chuyện khó tin. Nhưng không phải chỉ có câu chuyện của Rita liên kết tôi với chị. Tôi đã cảm thấy rất thân thiết với chị ấy. Chị ruột của tôi là Lola cũng bị chứng bệnh như vậy. Tôi đã giới thiệu với chị tôi về sự kiện Mễ Du và để cho chị tự quyết định nên tin vào sự xác thực của nó hay không. Ban đầu, chị tôi hơi ngập ngừng do dự vì chị cũng là tín đồ Tin Lành Lutero. Nhưng sau khi đã đọc nhiều tài liệu, xem bằng video và nghe tôi kể chuyện của chính tôi thì chị đã tin.
Bây giờ tôi phải gấp kể lại cho chị Lola về Rita và sự khỏi bệnh của chị ấy, cũng như phải kể cho Rita về Lola. Ngay khi chen qua đám đông đang vây quanh Rita, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện. Tôi nói, tôi nghĩ nếu Lola có được một tấm ảnh của chị để minh họa câu chuyện, chắc chắn Lola sẽ tin hơn và hy vọng hơn. Thế là Rita để tôi chụp một tấm riêng với cô và một tấm chung với tôi. Khi giã từ và cảm ơn chị, tôi biết thế nào tôi cũng sẽ gặp lại Rita Claus. Mẹ ước mong mỗi người trong các con đều trở nên thánh thiện.
Chương 22. Hãy hoàn tất những gì con đã bắt đầu. Lịch công tác của tôi đã nhanh chóng bị phủ kín với những buổi nói chuyện trong và ngoài vùng Myrtle Beach và những bài xã luận về Mễ Du ngày càng được đặt mua nhiều hơn. Jim và Rosie Stoffel đã trở thành hai người bạn tuyệt vời và họ đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong bước đường thiêng liêng của tôi. Nhiều lần tôi đã có thể giúp Jim chiếu phim video của Trung tâm Hòa Bình, còn Rosie là một nguồn cảm hứng đặc biệt. Cô đã nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư cổ họng, nhưng vẫn luôn tỏ ra hăng say và lạc quan. Vợ chồng anh chị Stoffel đã vài lần tham dự các thánh lễ cầu nguyện chữa lành, nhưng như vẫn thường thấy, sự chữa lành thật là sự chữa lành về mặt thiêng liêng cho cả hai người, và nhờ vậy họ đã sống được một cuộc sống như bình thường.
Nhưng đâu phải tất cả đều là thảm hoa hồng. Tôi bắt đầu thấy việc viết một quyển sách có thể khó khăn như thế nào. Nó đòi hỏi bao nhiêu ngày giờ để sắp đặt tư liệu và phác họa đại cương của đề án, rồi mới đến lúc ngồi xuống đặt bút viết tư tưởng ra giấy. Thực sự, tôi muốn viết quyển sách này. Nhiều sách đã được viết rồi, nhưng hầu hết các tác giả là các linh mục công giáo và chỉ kể lại sự kiện của những ngày đầu tiên và cố gắng giải thích ý nghĩa theo quan niệm thần học. Cho đến nay, chưa có một ai viết về những điều xảy ra cho một người đã đến Mễ Du, được trông thấy, được cảm nghiệm và được trở lại với Thiên Chúa một cách toàn diện. Đó chính là điều tôi muốn viết ra.
Nhưng khi nhiều ngày đã trôi qua mà tôi chỉ biết ngồi nhìn sững vào trang giấy trắng trên máy chữ, sự hoài nghi bắt đầu tấn công tôi từng đợt như sóng. Làm sao mà một người tin lành Lutero, dù giờ đây đã dấn thân một cách sâu xa và đầy xúc động, lại có thể viết một cách khách quan về một hiện tượng tôn giáo vượt trên tự nhiên, vốn rất ăn sâu vào lịch sử và truyền thống công giáo? Tại sao giới truyền thông trong cả nước lại cố tình phớt lờ trước một chuyện quan trọng như vậy? Và quan trọng nhất là ai sẽ thật sự tin rằng chính cá nhân tôi đã nhận được một sứ điệp từ Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc? Đột nhiên, toàn bộ sự việc xem ra quá khó tin đối với ai xem xét cách nghiêm túc. Tôi cố phục hồi lại sự nồng nhiệt mà tôi từng cảm thấy một lần, nhưng trạng thái hớn hở, chết mất của toàn bộ kinh nghiệm nay đã giảm đi, và chỉ còn lại sự ngờ vực và thiếu tự tin. Những ngày tôi dành để bắt đầu viết sách biến thành những tuần lễ chẳng làm được gì, khi tôi cứ càng lúc càng viện lý do không có giờ viết vì những lời mời diễn thuyết đang tới dồn dập.
Tôi không phủ nhận bất cứ những gì đã xảy đến cho tôi. Tâm tình hối cải và đổi mới vẫn còn đó. Nhưng khi số lượng bản sao các bài xã luận được in lại càng ngày càng nhiều và bắt đầu lan đến nhiều tiểu bang khác, thì tôi cũng bắt đầu tin rằng có lẽ chúng mới chính là quyển sách mà tôi đã cảm thấy hết sức thôi thúc phải viết ra. Khoảng cuối tháng 10, sự tê liệt của tôi trước máy đánh chữ đã đến mức tuyệt vọng. Rồi một buổi sáng, khi tôi ngồi trong văn phòng, cố động viên mình, tôi cầm lấy quyển Kinh Thánh tôi vẫn để trong văn phòng. Tôi nhìn quyển sách một hồi rồi cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết phải làm gì. Và mở ra một trang, mắt tôi nhìn vào câu 10 đoạn 8, thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto.
Về điều này, tôi xin đưa ra một ý kiến. Ý kiến đó thích hợp với anh em, vì anh em là những người đầu tiên chẳng những đã thực hiện công cuộc đó mà còn đã quyết định làm ngay từ năm ngoái. Vậy nay anh em hãy hoàn thành công cuộc đó. Tôi ngồi thật lâu, lâu lắm, cơ thể tôi rút lẩy bẩy. Cái cách đơn giản và trực tiếp mà Chúa dùng để nói với chúng ta làm tôi vừa sợ hãi vừa tôn kính. Sự hăng say và tin tưởng đã trở lại, chúng che lấp mọi nghi ngờ. Tôi thầm thì: Con tạ ơn Chúa. Rồi lo chuẩn bị trở lại Mễ Du vào tháng 11 và bắt tay vào công việc viết sách với tất cả sự nghiêm túc. Cho đến lúc bước lên máy bay ở New York, tôi đã khá chắc chắn về những gì cần phải làm. Trước hết, tôi sẽ phỏng vấn càng nhiều thị nhân càng tốt. Và việc này tôi cần nhờ cha Svet hỗ trợ. Tôi đã có lần xin ông giới thiệu tôi với các em và giúp làm thông ngôn. Dù hoàn cảnh thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp biên tập quyển sách của ông.
Chuyến đi này nữa, tôi cũng mướn một chiếc xe hơi ở Dubonic. Và lần này tôi dễ dàng tìm ra đường đến Mễ Du qua trung gian chị Rose Finnegan của Trung tâm Hòa Bình. Tôi đã biên thơ cho Grovasin, xin được trọ lần nữa tại gia đình ông ấy. Đây là gia đình đã cho tôi trọ trong chuyến đi lần trước và đã coi tôi như một người bạn. Trầm tĩnh và suy tư, Gro là một người cha cần mẫn của 6 người con. Có lòng đạo rất sâu sắc, ông đã xây một phòng cầu nguyện cho gia đình ông, trong đó có cả cha mẹ ông. Và mỗi sáng vào lúc 6:30, họ thường quây quần ở đó đọc kinh với nhau trước bữa ăn sáng. Trong chuyến đi lần trước, tôi đã coi là một đặc ân lớn khi tôi được mời cầu nguyện chung với họ.
Là một viên đốc công xây dựng, Crow được ơn soi sáng xây căn phòng cầu nguyện đó cho con gái ông là Jelena. Trầm tĩnh và có đôi mắt đẹp nổi bật, Jelena đã nhận một quà tặng đặc biệt từ trời vào tháng 12 năm 1982. Một chiều nọ tại trường học, em nghe tiếng nói của Đức Trinh Nữ Maria, một hiện tượng quen gọi là tiếng nói bên trong. Quà tặng đó cũng được ban cho bạn thân thường chơi chung với em là Marijana Vasin, không có liên hệ bà con. Cả hai cô bé năm ấy đều lên 10. Cũng giống như các thị nhân, ơn đặc biệt này đã xảy ra cho các em đều đặn từ đó đến nay. Jelena và Marijana không thấy Đức Trinh Nữ như các thị nhân được thấy, mà chỉ thấy người bằng con tim. Tuy vậy, lời thụ khải nơi hai em này giống với những sứ điệp mà các thị nhân nhận đến nỗi Jelena cởi mở hơn, thường được người ta biết đến như là thị nhân thứ bảy.
Theo lời Jelena, Đức Trinh Nữ hồng phúc thường dạy bảo các em về đường lối sống thiêng liêng. Tháng 5 năm 1983, người nói với Jelena báo cho một linh mục là người muốn một nhóm cầu nguyện của giới trẻ được thành lập trong giáo xứ. Người sẽ dẫn dắt họ và dạy cho họ đường lối sống thánh thiện. Các thành viên sẽ phải từ bỏ mọi sự, tự đặt mình hoàn toàn cho Thiên Chúa tùy ý sử dụng. Đã có khoảng 56 thanh niên nam nữ tiến đến đáp lại lời kêu gọi ấy. Một lý do khiến tôi nghiên cứu say mê ân sủng của Jelena. Nó hết sức giống với cái điều mà tôi đã cảm nghiệm trước đây và hiện nay trong một vài lần. Tôi cảm thấy không phải do tình cờ mà tôi được chọn tại nhà ông Kovacin và được cầu nguyện chung với ái nữ của ông.
Vô cùng nhút nhát, Jelena lúc đầu ngay cả nhìn tôi cũng rất hiếm khi. Nhưng dần dần, khi đã quen với sự có mặt của tôi, em tỏ ra tinh nghịch và thích chọc ghẹo chị em của mình. Sau vài ngày, em bắt đầu đáp lại mấy câu hỏi của tôi. Khi tôi hỏi về các sứ điệp em đã nhận cho riêng mình, em cho biết hầu hết là lời dạy bảo về con đường thánh thiện. Một trong những lời dạy bảo đầu tiên cho Jelena là em nên bắt đầu mỗi ngày bằng một lời nguyện với Chúa Thánh Thần. Và như đã kể trên, em đã được yêu cầu lập một nhóm cầu nguyện và em đã làm. Sự thánh thiện không đến với em một cách dễ dàng, mà nó đã đến dễ dàng với ai chưa? Bố em thường phải hối thúc em đi vào phòng cầu nguyện để đọc kinh sáng đúng giờ. Lắm lúc, ông cũng phải la rầy om sòm khi có những nhóm người hành hương đến nhà mà em từ chối nói chuyện với họ. Jelena này đã 14 tuổi, và trong nhiều phương diện, đúng là tiếp thiêu nữ mới lớn của thời đại chúng ta. Cũng giống như 6 thiện nhân kia, em không tốt mà cũng không xấu. Tuy vậy, em vẫn được Đức Maria chọn. Cho dù em thích ngủ nướng hơn là dậy sớm để đọc kinh, mê xem tivi và rất thích kẹo sô-cô-la M&M mà tôi thường cố nhớ đem theo mỗi lần đến Mễ Du.
Trong chuyến đi này, tôi đã gặp phải một nỗi thất vọng và một vết thương cắt sâu vào niềm vui được trở lại Mễ Du lần nữa. Tania đã đi mất rồi. Tôi nghe nói em về Ý 2 tháng trước đây và đã trở lại với ma túy. Đó là một bài học cay đắng. Bao nhiêu lời cầu nguyện, bao nhiêu người đề nghị trợ giúp cũng vẫn không đi đến đâu nếu đương sự không đón nhận sự giúp đỡ. Sự đón nhận xuất phát từ lòng tin và sự chọn lựa tự do. Điều này nhắc tôi nhớ đến Chúa Giêsu khi ở quê hương Nazareth của Ngài. Đã không thể làm được phép lạ đáng kể nào vì sự thiếu lòng tin nơi những người đã cùng lớn lên với Ngài. Tuy thế, tôi sẽ không đầu hàng về vụ Tania. Những lời cầu nguyện của tôi chỉ có thể tăng thêm thôi. Tôi biết rằng trong lòng cô bé người Úc này, một cuộc chiến giữa thiện và ác đang sôi sục, và tôi quyết tâm dâng hết mọi lời cầu nguyện với hy vọng cái thiện được toàn thắng. Đối với tôi, Tania tiêu biểu cho cuộc chiến đấu không ngừng mà tất cả chúng ta đều trải qua. Khi muốn sống trong ơn nghĩa của Chúa, chúng ta có thể chấp nhận ơn nghĩa ấy và được che chở, hoặc chúng ta có thể chối bỏ. Sự chọn lựa ở nơi chúng ta.
Tôi nhớ lần Tanya đi chung với tôi và Kathleen đến phỏng vấn Jelena. Vì đã thấy em phiên dịch rất xuất sắc trong lần tôi phỏng vấn cho Flapco. Lần này, tôi cũng muốn em giúp tôi làm việc với Jelena. Hai em này chưa biết nhau trước buổi gặp gỡ hôm ấy. Thật ra, Tanya chưa hề nghe nói về đặc sủng tiếng nói bên trong của Jelena. Phỏng vấn được nửa chừng, sau khi nghe Jelena kể Đức Maria đã khởi sự nói bên trong với em như thế nào, Tanya thình lình quay sang tôi và la lên.
Xạo quá chừng.
Tanya, không được nói vậy. Em bị cái gì đó?
Ông nghe đây, em đã từng nhiều lần ngồi chung với các thị nhân. Em biết mấy người đó không nói dối. Nhưng mà ở đây em không tin con nhỏ này.
Tôi liếc nhìn Jelena, tuy không hiểu Tanya nói gì, nhưng em cũng cảm thấy đang có điều gì không ổn. Rồi tôi nhìn qua Kathleen. Cô chỉ nhún vai và chẳng đề nghị giúp đỡ gì cả. Cuối cùng, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi yêu cầu Tanya báo cho Jelena là cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Rồi bằng một giọng kiên quyết tôi nói thêm. Và bây giờ tôi muốn em nói với Jelena là em không tin em ấy. Tanya mỉm cười.
Ê, bộ ông tưởng em sợ không dám nói với nó à?
Em quay sang Jelena, bắt đầu khoa tay múa chân nó ào ào bằng tiếng Croatian. Tôi không sao tin nổi sự thay đổi nơi Jelena, cử chỉ nhút nhát, yên lặng của em bây giờ nhường chỗ cho một vẻ bình thản và một nụ cười nửa miệng. Em tỏ ra không chút bối rối trước những lời tấn công của Tanya. Tôi hỏi Tanya là Jelena trả lời thế nào? Tanya nói,
nó nói là hai đứa chúng em phải gặp lại nhau để trao đổi với nhau về chuyện đó. Chỉ có thế thôi.
Bực mình, tôi đứng dậy ra về. Nhưng khi chúng tôi chào cảm ơn Jelena, thì em nói cái gì đó với Tanya, rồi em cầm tay Tanya. Tanya rên rỉ.
Ồ, không, Jelena muốn nói chuyện với em ngay bây giờ.
Tôi nói, tốt, chúng tôi đợi em ở ngoài. 45 phút sau, Tanya và Jelena bước ra khỏi nhà, tôi cười. Một lần nữa, bản chất thiên thần nơi Tanya lại xuất hiện. Em nhỏ nhẹ nói,
bây giờ thì em tin Jelena rồi.
Tại sao?
Vì nó thành thật và rất cởi mở. Với lại, sau khi nghe Jelena kể lại những điều mà Đức Mẹ nói với nó, em thấy cũng giống như những điều mà các bạn thị nhân nói với em. Tôi rất vui vì một hoàn cảnh rối rắm như vậy đã biến thành một bài học quý giá cho cô gái đang phấn đấu khổ sở này. Nhưng tôi lại càng thấy thú vị trước sự thay đổi nơi Jelena. Mặc dù sự tháo lui sau đó của Tanya đã là một nỗi thất vọng đau đớn cho tôi, nhưng tôi lại mừng vì được ở trong gia đình thứ hai của mình, được trèo lên đồi hiện ra Popodo để nguyện ngắm, được chen vào nhà thờ Thánh Giacobbe dự thánh lễ. Lần này, hình như có thêm nhiều người Mỹ đến đây, có hai nhóm đến từ Hoa Kỳ. Sir Margaret Sims đang hướng dẫn nhóm của Trung tâm Hòa Bình và Terry Cola Francesco hướng dẫn nhóm của Caritas. Tiếng đồn đang lan rộng. Thêm một chuyện khác nữa, người ta bắt đầu nhận ra tôi do các bài xã luận. Nhiều người nói với tôi là họ có mặt ở đây vì những bài báo đó. Điều này làm cho tôi tràn ngập xúc động.
Terry xin tôi nói chuyện với nhóm của anh và tôi bắt đầu đồng ý. Mừng quính vì được nói chuyện ngay trên đất Mỹ Dương, chúng tôi kéo nhau ra lùm cây bách hương khoảng giữa nhà thờ và núi Krizovac. Ở đấy, trong cái ốc đảo thanh bình đáng yêu này, giữa những ngôi mộ đã có hàng trăm năm và với cây thập giá vĩ đại trước mặt tạo thành một cái phương tĩnh lặng, tôi nói với họ về Mỹ Dương, những gì đã đưa tôi đến đây, những gì tôi đã thấy và những gì Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục cho tôi thấy, cũng như cho họ thấy nữa. Một buổi tối sau thánh lễ, mọi người trong nhóm Trung tâm Hòa Bình biết được tôi đã nói chuyện với nhóm Caritas, nên cũng đến xin tôi nói với nhóm của họ. Họ liền vội vàng sắp xếp cho chúng tôi họp mặt ở tầng hầm nhà xứ vào lúc 9 giờ sáng hôm sau. Họ cho tôi biết sẽ chỉ có 20 hoặc 30 người thôi. Nhưng lời đồn lan nhanh, đã có đến hơn 50 hay 60 người khi tôi đến đó. Một lần nữa, tôi thầm cầu nguyện tạ ơn và xin cho họ được nghe Chúa Thánh Linh, chứ không phải nghe Wayne Bible. Khi đã xong, giờ Margaret định ôm hôn tôi và nói,
tuyệt quá, cứ thế nhé. Tôi vào nhà thờ dự lễ, tạ ơn Chúa không ngớt, mà lòng tôi cảm động sâu xa bởi phục vụ thánh lễ. Sau phần thánh thể, tôi vẫn quỳ đó, hai mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong cầu nguyện sốt sắng hơn bình thường. Bỗng nhiên, tôi bắt đầu thấy nhiều khuôn mặt, những khuôn mặt trông rất rõ, rất sống động và có vẻ như đang bồng bềnh trong màn sương mù màu xám nâu. Thế rồi, khuôn mặt của từng người đó bắt đầu mờ dần và được thay thế bằng đoàn đoàn lũ lũ dân chúng. Thiên linh xuất hiện phía trên họ, một luồng ánh sáng chói chang hơn bất cứ ánh sáng nào mà tôi đã từng thấy. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thẳng vào ánh sáng đó. Đang lúc chăm chú nhìn, thì ở đó, ngay chính giữa, Chúa Giê-xu hiện ra trong áo choàng trắng. Ngài từ từ mở cánh tay và giang ra trên tất cả đám dân chúng ở dưới.
Thị kiến cực kỳ rõ ràng và kéo dài khá lâu. Tôi bị cuốn hút đến nỗi khi nó mờ dần rồi chấm dứt, tôi mới mở mắt ra và giật mình nhận thấy thánh lễ đã xong từ lâu, chỉ còn một mình tôi trong nhà thờ. Tôi đứng dậy, run rẩy và kinh ngạc về điều tôi đã thấy. Chưa bao giờ có một điều tương tự xảy đến cho tôi. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà thờ và gặp Shannon Brennan, một phụ nữ trẻ trong nhóm trung tâm hòa bình, đã ngồi cạnh tôi trong thánh lễ. Tôi xin lỗi Shannon, tôi không thể. Shannon ngăn tôi lại.
Anh không cần giải thích gì, rõ ràng là một điều gì đặc biệt xảy đến cho anh rồi.
Tôi kể chị nghe về thị kiến. Tôi cần phải kể lại cho ai đó. Chúng tôi bắt đầu đi về phía xóm nhà nhỏ với các thị nhân ở. Tôi gặp một người bạn của chị. Họ chưa tin được hiện ra tên thường gọi của đội Bordeaux, và họ năn nỉ tôi cùng đi với họ. Sau thị kiến tuyệt diệu ấy, tôi chỉ muốn mỗi một điều là cầu nguyện. Đồi kia xem ra là nơi lý tưởng nhất, nên tôi đồng ý.
Vừa đến trên đồi, Shannon thấy một nhóm người Mỹ đứng bên ngoài nhà của Maria. Nhà này nằm xuôi theo con đường bên đồi. Chị la lên,
ô, chúng ta hãy đến gặp Maria trước đã, rồi đến đồi sau.
Tôi đồng ý ngay. Maria có lẽ là tự nhiên có ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng điều quan trọng hơn là tôi muốn gặp Mirka, em của Maria. Tôi phỏng vấn cả hai chị em, nhưng Mirka nhiều giờ hơn. Maria đứng ở khoảng giữa những bậc thang, dẫn lên cửa trước nhà của cô, trầm tĩnh trả lời con người phiên dịch các câu hỏi của một đám khách hành hương về Mỹ đang vây quanh cô. Có một lúc, cô bắt gặp cái nhìn của tôi. Tôi nghĩ cô đã mỉm cười. Tôi thầm nhủ, thật là tức cười, với tất cả những cuộc phỏng vấn hàng ngày như thế, cô làm sao nhớ người. Một cuộc diễn ra cách đó 5 tháng.
Sau độ 15 phút, những người Mỹ ra về, Shannon và cô bạn cũng đi. Bạn tôi tập họ trên đồi sau khi đã nói chuyện với Maria. Tôi đang định bước tới gặp cô, thì một nhóm người Ý trước đó đã lại vào bên ngoài. Bây giờ nhảy vào, dành trọn thời gian của cô. Cô kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của họ bằng tự ý rất lưu loát. Và cuối cùng, khi họ đi rồi, cô quay sang tôi, nói, Maria, tôi là Maria Tico,
là Green.
Rồi bước tới chào tôi bằng cái hôn của đôi má.
Nào ông khỏe không? Gặp lại ông tâm mừng quá.
Tiếng Anh cũng không được thạo cho lắm, nhưng sự đồng dịch của phát ấy không cần đến phiên dịch. Miệng tôi há hốc. Cô còn nhớ tôi. Với mình dĩ nhiên, ông phỏng vấn em với Yoga. Yoga nói làm sao nhỉ? Rất tính phục không?
Tôi phải sắp sợ. Tất cả có đi không?
Dạ không, tôi cần đang cẩn thận để chăm sóc chị tôi với con em bé. Tôi nghe mỉm cười. Thôi được, tôi sẽ trở lại gặp cô sau. Cha vết tôi ra và sẽ đến cùng với tôi. Rồi tôi quay bắt ra về. Tôi cười nói thầm.
Không, bây giờ ông Linh đã đi.
Vừa nói, cô vừa nắm tay tôi rút lên bậc cấp đi vào nhà bếp. Trong khoảng 20 phút sau đó, chúng tôi nói chuyện về những gì đang xảy ra tại Mỹ Dung và cuộc sống của cô. Rất bận, rất ít khi được thế này, nhưng thế là tốt rồi. Ngạc nhiên, cô có vẻ hiểu cực nhiều và có thể trao đổi rất tốt, mặc dù tiếng Anh còn lập lạ. Chúng tôi thực sự nói chuyện với nhau, không phải là phỏng vấn, như là một cuộc tán gẫu thân mật. Nhưng tôi sợ lắm miệng nói ra là điều gì với mình để mất dịp mai sắp tới. Tôi mình rất sợ. Tôi sẽ trở lại với cha sẽ. Mà tôi chỉ nói, tôi sẽ đến bất cứ lúc nào nhé. Tôi tiễn tôi ra cửa, mong gặp lại anh. Tôi gật đầu vẫy tay, bước xuống bậc cấp. Sau đó, khi mà cha đã đi vào trong nhà, tôi không né được niềm vui lâu hơn nữa. Liền chạy lên đồ điện ra, nếu là người cho Shannon về cuộc nói chuyện của tôi với Marisa, bởi vì đã có một cái gì rất đặc biệt trong buổi gặp gỡ ấy. Tôi không phải là Marisa thị nhân, nhưng là Marisa bạn tôi. Đây là một cái đầu dẫn đến tình tiên đối thực tế của tôi với một thị nhân sau này. Đúng một ngày cực kỳ hạnh phúc đầu đến cuối. Vào buổi chiều, Jack Smith lái xe từ xứ giả của ông đến đây để giảng dạy hàng tuần tại nhà thờ. Và khi ông đã xong việc, chúng tôi ôm nhau thấm thiết thay cho lời chào. Khi chúng tôi vào bước bên lề các dân tộc quanh nhà thờ, chào nói, tôi có tin vui, tôi đã thu xếp cho ông đến con rết ở lại chúng tôi chuyện đến ngày. Hết ý. Tôi nói, quá mừng vì cuối cùng cũng có dịp ở với ông lâu hơn là chỉ vài giờ. Tôi hỏi, khi nào chị chát? Tôi phải trở về tối nay, từ ngày đến ngày mai, chúng ta sẽ nói về quyển sách của anh, không phải sách của tôi. Tuy tôi cũng có một số ý tưởng muốn đưa ra với sự giúp đỡ của anh. Con đường được xong, Derek và đến con rất thật là ngọt ngục. Lại một lần nữa, tôi không có bản đồ chỉ đường. Một chàng sát bảo đảm với tôi là chỉ cần đi theo con đường đến Sarajevo, đường này sẽ mang qua Kansas. Khoảng sau 2 tiếng tôi tới nơi. Cứ đương nhiên, đây là một ngôi làng không lớn hơn nữa giúp bao nhiêu. Tôi đặt cửa ra, khi thấy Kansas là một thị trấn sầm uất. Tôi tìm được nhà thờ của chàng sát, một kiến trúc giá rẻ, ngôi nhà với khu vực sát bình. Cha đã ở đấy để đón tôi và đưa tôi tới phòng phật. Tôi sẽ ở trong 4 ngày. Tôi co ro, con cao hơn mẹ tôi nhiều, nghĩa là khí hậu ở đây cũng lạnh hơn. Trong truyền thống cổ tù, không có lò sưởi. Nhưng trà sách như đọc được ý tôi, đã mỉm cười và cho tôi cái bát sưởi điện thoại của phòng ngài. Tối hôm đó, tôi dùng bữa trong phòng ăn các con mục khác. Đây là một sự vui hiếm có. Tôi một kinh nghiệm thú vị khi ở chung với các tu sĩ phàn sinh hơn là chỉ gặp ở các nhà tại Mỹ Dung. Ngoài ra, tôi còn được biết về cách sống của họ. Sau đó, chúng tôi đến phòng cha sát đầu làm việc. Cha nói, tôi có biết lại một số ý để nhờ anh sửa giúp. Mấy đọc này có dùng trong cái sách của tôi. Đó chỉ là vài ý tưởng có thể dùng tới sau này. Hoặc dùng cho quyển sách của anh cũng được. Thế là chúng tôi bắt đầu. Cha vừa đọc vừa ghi thêm một bản thảo, còn tôi vừa đánh máy về cho ý kiến. Thỉnh thoảng, chúng tôi dừng lại để bàn cãi về một điểm nào đó. Tôi đề nghị vài chỗ thay đổi, còn anh muốn được nguyên như thế. Sau một lúc, cha vỗ đầu gối tôi và mỉm cười. Hay đấy, cha muốn nói cái gì đi? Tức là chúng ta có thể ngồi đây đi vào bàn cãi về ra ba điểm với vật kia. Rồi bây giờ anh còn có thể thoải mái bắt đầu ý kiến với tôi. Tôi lại mỉm cười, khi thấy sự đồng tình của tôi lên nét mặt. Cha sát tôi ra, và rồi vứt, người từng tinh thần của tôi, đã không còn ở tiếp trên vệ để được nể sợ. Nhưng khi ngài vẫn là khuôn mặt lãnh lừng. Nhưng bây giờ, ngài còn là một người bạn thân thiết và người anh yêu quý của riêng tôi trong Đức Kitô. Chúng tôi dành 3 giờ tối hôm đó, và nguyên ngày hôm sau cũng bận rộn vật. Đến giờ nghỉ trưa, chúng tôi dạo qua chợ trời họp phía bên kia nhà thờ. ở đây thì không bán đủ thứ. Có thực phẩm cho đến cuối xay cà phê. Và Tuskett mua một cái cuối xay nhỏ. Người nói, cái này dành cho Terry. Rồi trao cho tôi. Tôi phá lên cười. Giá mà chưa biết được vợ tôi đâu có vào biết đâu đâu nào. Nhưng thằng quý nó lắm. Vì do cha tặng. Trong chuyến đi về tháng 9 vừa qua, Terry đã gặp Tuskett. Và đã lập tức có cùng một cảm tưởng như tôi về cha. Nàng rất cảm động vì được ngài nhớ đến. Nhưng ngài là như vậy đó. Dù tôi giúp anh em, chị em mới của ngài cứ tăng lên cho mỗi đoàn hơn. Và ngài vẫn luôn có một lời nhắc nhở đặc biệt hoặc đôi phút lắng nghe dành cho một người trong họ. Kính thưa tinh tả, đến đây là chấm dứt chương 22, cũng là phần kết thúc của kỳ đọc truyện thứ 14 của tác phẩm Bà Là Ai, một chứng từ của một ký giả tin lành William Warburg. Mời quý vị theo dõi phần truyện vào kỳ tới.